Chương 12. Tôi nhất quyết thi hành cho được kế hoạch tác chiến đó. Tôi chuẩn bị sẵn sàng hai khẩu hỏa mai và khẩu súng săn. Súng hỏa mai thì nạp đạn sẵn sắt vụn và đạn súng ngắn. Súng săn thì dùng đạn ghém lớn nhất, còn súng ngắn thì nạp đạn chì. Trong chỗ nắp lại có sẵn thuốc đạn dự trữ cho hai loạt đạn bắn nữa. Như vậy, tôi có thể sẵn sàng chiến đấu nếu cần. Sáng nào, tôi cũng trèo lên đồi. Cách lâu đài của tôi chừng già một dặm đường. Nhưng ròng rã hai tháng trời canh gác, tôi chẳng thấy gì khác. Và qua kính viễn vọng, cũng không phát hiện được ra một chiếc thuyền nào ở trong bờ hoặc ngoài khơi. Suốt thời gian ấy, tôi cứ bồn chồn trong dạ. Lúc nào tôi cũng hùng hùng hổ hổ, sẵn sàng giáng một đòn thật mạnh vào đầu những người thổ dân ấy, diệt vài ba chục mạng như chơi, để trừng phạt họ về những cuộc hành hình tàn nhẫn của họ. Tôi lại cũng bất bình trước những cuộc hành hình tàn nhẫn ấy, và lúc nào tôi cũng nơm nớp lo bất ngờ phải chạm trán với họ. Kể ra, bất bình như thế chưa hẳn đúng lý. Thực sự thì họ làm những việc tàn nhẫn ấy chẳng qua vì tuân theo một phong tục hủ bại đã ăn sâu thành cội rễ trong nếp sống, khiến họ coi việc đó là bình thường. Cuối cùng, chờ mãi không thấy gì, tôi thôi không theo dõi, và dần dần tôi đã có được những nhận định đúng đắn về việc làm của mình. Tôi có quyền gì? Sao tôi lại có thể tự cho mình là quan tòa để xét xử những con người đã hàng bao nhiêu thế kỷ nay cứ yên trí là có quyền tiêu diệt và hành hình lẫn nhau? Mặt khác, tôi chuốc lấy vạ như thế, liệu một mình có thể đủ mưu trí và sức lực chống lại hàng chục, có khi là hàng trăm đối thủ có khí giới đầy đủ, dù chỉ mới là cung tên và lao nhọn, khi họ nổi xung lên không? Đã bao giờ họ động chạm đến bản thân tôi đâu? Vậy thì tôi chỉ nên đối phó khi nào thấy cần thiết phải tự vệ chống lại sự tấn công của họ. Những ý nghĩ đó làm cho tôi nguôi dần. Tôi cũng không chuẩn bị nữa. Nhất quyết chỉ ra tay khi những người thổ dân kia tỏ ra ác ý đối với tôi thôi. Sống như thế suốt một năm trời, cố ý không nghĩ đến việc tiêu diệt những người thổ dân đó. Tôi cũng chẳng cần lên núi dò xét xem họ có chèo xuồng đến ghé lên bờ nữa hay không. Tôi cứ sợ mình không trấn tĩnh nổi và nhân một cơn tức giận bất thần bốc lên, có thể vô ý thức mà tàn sát họ. Nhưng một dịp có nhiều thuận lợi, tôi lấy chiếc xuồng ra khỏi nơi cất giấu, đem đi xa về bờ biển phía đông và lại giấu nó vào một cái hốc đá rất kín đáo dưới núi. Những dòng nước xiết sẽ ngăn không cho thuyền của họ ghé vào đó. Từ đó, tôi sống cô quạnh hơn bao giờ hết. Tôi chỉ ra bên ngoài khi bắt buộc phải ra làm những việc cần thiết hàng ngày như vắt sữa dê, chăm sóc đàn gia súc nuôi kín đáo trong rừng sâu. Đàn gia súc này ở hẳn phía bên kia đảo nên hoàn toàn không bị lộ. Xem ra thì những người thổ dân hung bạo đó không hề có ý định bỏ hẳn bờ biển này. Rõ ràng họ đã đến đây nhiều lần trước những ngày tôi bố trí mọi việc phòng thủ tự vệ. Mỗi lúc nghĩ đến họ, tôi lại thấy hú vía. Hồi trước, khi mới đặt chân lên đảo, trần như nhộng, tay không có khí giới ngoài một khẩu súng độc nhất với một ít đạn ghém cỡ nhỏ. Nếu tôi gặp họ thì biết tính sao? Hồi đó, tôi đi thăm dò khắp nơi trên đảo. Các bạn thử nghĩ xem tôi sẽ kinh khiếp như thế nào. Nếu đáng lẽ chỉ gặp một dấu chân, tôi lại đụng đầu với một tớp chừng vài chục người thổ dân. Nhất định họ sẽ đuổi theo và chắc chắn là tóm được tôi ngay. Tôi rùng mình nghĩ rằng gặp trường hợp ấy thì đến phải bó tay chịu chết. phần vì lo sợ, phần vì hay nghĩ đến những tai họa có thể xảy ra. Suốt một thời gian khá lâu, cuộc sống của tôi có vẻ cô quạnh, và tôi thấy mất hẳn cái thú muốn sống cho thoải mái, dễ chịu. Tôi chỉ nghĩ đến sống nhiều hơn là vui sống. Tôi không còn lo lắng đóng vài cái đinh vào chỗ này hoặc gõ vài miếng ván chỗ kia cho nhà cửa thêm chắc chắn, vì tôi sợ có tiếng động bay ra ngoài. Tôi lại càng ít nghĩ đến chuyện bắn một phát súng. Mỗi lúc bất đắc dĩ phải nhóm lửa, tôi lại thấy phấp phỏng không yên. Sợ khói bay lên có thể làm cho người ở rất xa cũng biết nơi đây có người ở. Chính vì thế, tôi chuyển hẳn vào trong rừng tất cả những gì cần phải đun nấu. Sau nhiều chuyến đi đi về về, tôi tình cờ gặp được một cái hầm thiên nhiên rất rộng. Tôi vui sướng vô kể. Tôi tin chắc rằng không bao giờ một thổ dân nào có thể thấy được cửa ra vào. Mà dù có thấy thì cũng không đủ can đảm vào trong đó. Như thế, chắc hẳn rất ít người dám liều lĩnh, trừ trường hợp như tôi đang rất cần một chỗ ẩn náu yên ổn. Cửa hang khuất kín sau một tảng đá lớn, và cũng là tình cờ mà tôi phát hiện được trong khi chặt một số cành lớn để đốt lấy than. Tôi đương định dùng than nướng bánh và đem nấu thức ăn để khỏi lộ vì khói. Vừa thấy cái cửa hang sau mấy bụi rậm tùm, tôi tò mò chui vào trong xem sao. Hang cũng đủ cao và rộng nên tôi có thể đứng thẳng lên. Nhưng chưa gì, tôi đã đâm nhào chạy trở ra nhanh hơn lúc đi vào. Bởi vì khi chăm chú nhìn vào trong hang tối, tôi bỗng thấy hai con mắt sáng như hai ngôi sao. Không biết là mắt người hay mắt quỷ. Một lúc sau, trấn tĩnh lại, tôi vớ một thanh củi cháy dở và mạnh dạn trở vào. Nhưng vừa được vài bước, tôi lại sợ đến dựng tóc gáy. Tôi nghe một tiếng thở dài. Tiếp đó là một vài tiếng lắp bắp không rõ, rồi lại một tiếng thở dài khủng khiếp hơn nữa. Mồ hôi toát ra lạnh ngắt khắp người. Nếu tôi đội mũ thì tóc tôi có thể dựng đứng lên mà hất mũ rơi xuống đất mất. Tuy nhiên, tôi vẫn cứ cố hết bình tĩnh và cứ mạnh dạn bước vào. Té ra, đó là một con dê cụ rất lớn, đang nằm trên mặt đất chờ chết. Tôi lại gần nó, thử đẩy một tí xem có thể tống cổ nó ra khỏi hang được hay không. Nó cố gắng chuyển mình để đứng lên, nhưng không sao dậy nổi. Tôi cũng không bận lòng đến nó nữa, cứ để nó nằm đó. Nó còn sống được ngày nào thì cũng được việc ngày ấy. Nếu ai muốn liều lĩnh chui vào trong hang này sẽ được một mẻ khiếp vía như tôi vừa rồi thôi. Yên bụng, tôi đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Hang phía ngoài khá hẹp và không ra hình thù gì. Ở đó chưa có bàn tay người đụng chạm đến. Mé trong có một lối nhỏ, tôi phải chui qua mới vào được phía sau và gặp một cái động tốt nhất trần gian, mặc dầu rất tối. Nền đất bằng phẳng và khô ráo, phủ một lớp cát nhỏ mịn. Không có một dấu vết độc trùng rắn rết, không có một mùi hôi thối bốc lên, không có một dấu hiệu ẩm ướt. Điều bất tiện độc nhất là lối vào khó khăn. Nhưng chính vì thế mà cái động càng kín đáo, yên ổn. Tôi rất hài lòng và quyết định chuyển đến đây tất cả những gì cần cất giấu chắc chắn, nhất là thuốc đạn và khí giới dự trữ. Hôm sau, con dê cụ chết ngay lối vào hang. Tôi đào đất chôn nó tại chỗ, đỡ mất công lôi nó ra ngoài. Bây giờ là tháng chạp, đúng vào mùa gặt. Suốt ngày, tôi phải ở ngoài đồng để gặt hái. Một buổi sớm, trước khi mặt trời mọc, vừa ra khỏi nhà, tôi ngạc nhiên thấy đằng xa trên bờ biển có ánh lửa, cách xa đến chừng nửa dặm đường. Lần này, ánh lửa lại không ở về phía lâu nay những người thổ dân vẫn ghé. Tôi thấy lo ngại vì thấy nó lập lòe ở hướng lâu đài của tôi. Sợ bị tấn công bất ngờ, tôi vội vã chạy trở về hang đá. Nhưng ở đó, tôi cũng thấy không thể yên ổn được. Nhìn thấy lúa đang gặt dở. Những người thổ dân đó biết ngay trên đảo có người. Họ sẽ sục sạo khắp nơi để tìm cho được tôi mới thôi. Trong cơn lo sợ, tôi trở về nhà ngay, kéo thang lên và chuẩn bị cuộc chiến đấu tự vệ. Tôi nạp đạn vào tất cả súng ngắn, súng hỏa mai đã để sẵn ở những lỗ châu mai trong chiến lũy. Cương quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Trong tình trạng báo động đó, tôi đợi kẻ địch luôn trong 2 tiếng đồng hồ. Rất nóng ruột, không hiểu ngoài kia đã xảy ra chuyện gì. Chẳng có ai giúp cho việc trinh sát, nên tôi cứ phải đứng đó, chịu đựng mãi sự chờ đợi thấp thỏm. Bước rứt quá, không chịu nổi nữa, tôi nối 2 cái thang lại, đánh liều trèo lên trên mỏm núi cao đằng sau. Tới nơi, tôi nằm rạp xuống đất, dùng kính viễn vọng xem xét tình hình. Trước hết, tôi nhận rõ có 9 người thổ dân đang xung quanh một đống lửa nhỏ. Họ đi 2 chiếc xuồng tới và họ đã kéo xuồng lên bờ. Lúc bấy giờ, nước triều đang lên. Có lẽ họ đang chờ nước rút để quay lại biển mà trở về. Cho nên tôi cũng yên tâm. Tôi nhận ra rằng họ đều theo thủy triều mà đến đây rồi lại trở về. Như vậy, tôi có thể ung dung qua lại khắp nơi trên đảo trong lúc triều xuống. Miễn là đừng có lộ mặt trên bãi biển. Biết được như thế, tôi tiếp tục gặt hái yên tâm hơn. Sự việc xảy ra đúng như tôi đoán trước. Thủy triều vừa rút xuống ở bãi biển phía Tây, thì họ đã nhảy cả xuống xuồng, rồi chèo đi thật nhanh. Họ vừa đi khỏi, tôi khoác luôn 2 khẩu súng săn lên vai, dắt 2 khẩu súng ngắn vào thắt lưng và đeo thanh mã tấu vào bên sườn, rồi tất tả ra khỏi chỗ ẩn. Tôi chạy vội đến ngọn đồi mà lần đầu tiên tôi thấy vết tích những cuộc hành hình của họ. Ở đó, tôi lại thấy về phía ấy cũng có 3 chiếc thuyền khác đương chèo nhanh ra biển khơi như mấy chiếc kia để trở về đất liền. Có lẽ những buổi ghé thăm đảo như thế càng ngày càng thưa. Vì đã ngoài 15 tháng trời, tôi mới lại thấy bóng dáng họ. Tuy vậy, suốt thời gian đó, tôi cứ phải sống trong một tình trạng đầy lo lắng, không tìm cách gì thoát khỏi. Ban ngày, cứ nơm nớp lo sợ bị tấn công bất ngờ. Ban đêm thì cứ nằm mê những cảnh kinh hoàng. Khoắc khoải thâu canh, chẳng đêm nào ngủ được yên giấc. Lâu dần rồi, tôi cũng khuây khỏa và trở lại nếp sống bình thường. Cuộc sống đã được yên tĩnh hơn, nhưng tôi vẫn không quên đề phòng cẩn mật. Tôi ít đi ra ngoài hơn trước và chỉ đi về phía không có vết tích của những người thổ dân để đỡ phải mang theo nhiều khí giới phòng thân. Tôi lại sống 2 năm liền cũng tạm gọi là thoải mái. Mặc dầu tâm trí vẫn lay hoay với muôn vàn ước mơ tìm cách thoát ra khỏi đảo. Nếu có được chiếc thuyền dạo trước đã dùng để trốn thoát tên cướp bể ở hải cảng Sa Lê, thì tôi quyết đánh liều vượt biển một phen. Những ý nghĩ đó ngày càng ám ảnh và làm cho tôi mất ăn, mất ngủ suốt cả một thời gian. Tôi không còn đủ sức để kiềm chế lòng mong ước một cuộc hành trình như thế nữa. Ước muốn đó ngày càng mãnh liệt, làm cho tôi đành chịu bó tay, không thể nghĩ sang những chuyện khác được nữa. Nhiều đêm, suốt 2-3 tiếng đồng hồ, ước mong đó đã chiếm lấy tâm trí tôi, lôi cuốn tôi một cách dữ dội, làm cho tôi cháy ruột, cháy gan như khi lên cơn sốt. Nhưng thường, sau khi tinh thần căng thẳng tột độ như thế, tôi thấy mệt mỏi nên lại nằm xuống ngủ thiếp đi. Muốn thực hiện ước muốn đó, tốt nhất là phải tóm cho được một vài thổ dân. Nếu được một tù binh biết trả ơn cứu sống thì rất tốt. Nhưng tôi lại thấy ngay cái khó khăn ghê gớm là muốn thế thì chưa biết chừng tôi sẽ phải bắt buộc tiêu diệt cả một đoàn người. Quả là một hành động phiêu lưu rất có thể thất bại dễ dàng. Tuy nhiên, nhất định tôi phải tìm cách tự giải thoát dù phải làm đổ nhiều máu. Tôi đã nhiều lần suy đi tính lại, ruột rối bời bời. Tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng nên và không nên, giữa ước mong và lòng nhân đạo, không biết bao nhiêu lần mà kể. Cuối cùng, tôi quyết định dùng hết cách để bắt sống cho được một người thổ dân, mặc dầu phải trả giá rất đắt. Từ đó, tôi rất nóng ruột chờ dịp thực hiện kế hoạch. Tôi hết sức tin ở tài trí của mình. Chắc sẽ bắt sống được tới 2 người thổ dân, buộc họ phải hoàn toàn phục tùng và không còn cách nào làm hại được tôi nữa. Chắc chắn tôi sẽ có thể thuyết phục được họ và họ sẽ giúp đỡ tôi trong việc vượt biển. Tôi rất hứng thú với sáng kiến đó, hợp với tài trí mình và theo ý tôi thì chỉ còn chờ dịp thực hiện thôi. Tôi chờ mãi và dịp tốt đã đến. Một buổi sáng, tôi thấy trên bãi biển có tới 6 chiếc xuồng. Những người thổ dân đã lên bờ và đi quá tầm mắt nhìn của tôi. Tôi đã biết rõ, thường thường cứ mỗi xuồng chở 5 hay 6 người. Như thế thì lần này số người bên đó đã đảo lộn mọi sự sắp đặt của tôi. Một mình tôi đơn thương độc mã, đối chọi thế nào với hàng 30-40 người. Tuy vậy, sau một phút ngần ngừ, tôi vẫn chuẩn bị tất cả cho cuộc chiến đấu. Tôi lắng nghe động tĩnh, rồi đặt 2 khẩu súng trường dưới chân thang. Trèo lên đứng trên cao, đầu không nhô ra khỏi mõm đất. Qua kính viễn vọng, tôi nhìn thấy có đến 30 người là ít. Họ đã nhóm lửa lên để chuẩn bị hành hình tù binh. Họ đương nhảy múa chung quanh đống lửa với nhiều động tác và nhiều điệu bộ lạ lùng theo như phong tục của họ. Tôi soát lại một lần nữa kế hoạch chiến đấu của mình. Trong lòng phân vân, chưa dám tin chắc ở kết quả. Một lát sau, tôi thấy 3 người trong bọn họ lại gần một chiếc xuồng và kéo ra 2 người tù binh để chuẩn bị hành hình. Người tù binh thứ nhất đã ra khỏi xuồng, nhưng người thứ hai hình như còn dùng dằng chưa chịu ra. Tức thì anh ta bị một đòn rất mạnh giáng vào đầu, ngã nhào xuống. 3 tên đao phủ nhảy sổ lại đè cứng lấy người khốn nạn đó, giết tươi ngay trước mắt người tù binh kia đang chờ đến lượt mình. Người tù binh thứ nhất thấy mình đã được thả lỏng một chút, bản năng gợi cho anh ta một tia hy vọng có thể trốn thoát. Anh ta chạy nhanh vùng vụt, hướng thẳng về phía tôi đứng, men theo bờ biển dẫn đến nhà tôi ở. Trên bờ biển, giữa người tù sổng và lâu đài của tôi, có một cái vịnh nhỏ ăn sâu vào đất liền. Tới đó, nhất định anh ta sẽ dừng lại, nếu không đánh liều bơi vượt qua. Nhưng tới đó, anh ta không hề tỏ ra bối rối, cứ nhảy ào xuống nước và chỉ bơi 30 sải là sang tới bờ bên này, rồi lại chạy vùng vụt như trước. Khi 3 người kia đuổi theo đến đó, thì chỉ có 2 người nhảy xuống bơi theo. Còn gã thứ 3 dừng lại một chút trên bờ rồi quay trở lại. Thật là một điều may mắn không nhỏ cho người tù sổng. Tôi lại để ý thấy 2 người kia bơi cũng kém và phải mất gấp đôi thời giờ người chạy trước mới tới được bờ bên này. Tôi nhận thấy ngay rằng đây là dịp may hiếm có đem lại cho tôi một người bạn, đồng thời một kẻ giúp việc. Tôi thấy phấn chấn tinh thần hẳn lên và tin chắc vào thắng lợi của mình. Không bỏ lỡ dịp tốt, tôi lao ngay xuống chân núi để lấy mấy khẩu súng rồi vụt trèo trở lên núi cũng hăng hái không kém. Tôi tiến thẳng ra bờ biển và chỉ sau một lát đã nhảy xổ ra chặn đường, cắt ngang giữa người tù sổng và những người đuổi bắt anh ta. Đồng thời cũng tìm cách làm cho anh ta nghe tiếng tôi mà dừng lại. Tôi giơ tay vẫy vẫy để ra hiệu cho anh ta. Nhưng hình như mới đầu anh ta cũng sợ tôi không kém gì sợ những người đang đuổi theo sau. Lúc đó tôi thong thả bước về phía những người này, rồi bất thần nhảy tới gần người chạy trước, giáng cho một báng súng thật mạnh vào đầu. Tôi không muốn bắn vì sợ tiếng súng vang đi xa, những người ở đằng kia có thể nghe thấy. Thực ra xa như thế thì khó mà nghe rõ được. Vả lại, những người thổ dân đó có nghe thấy tiếng súng thì họ cũng chẳng hiểu được cái tiếng lạ lùng ấy là cái gì. Tuy nhiên, cẩn thận một chút vẫn yên lòng hơn. Trông thấy bạn mình ngã xuống, người chạy sau có vẻ sợ hãi và đứng dừng lại. Tôi tiếp tục đi thẳng về phía hắn ta. Nhưng khi lại gần, tôi thấy hắn giương cung lên và sửa soạn mắt tên vào. Thấy thế, tôi phải đề phòng và bắn cho hắn một phát chết ngay tại chỗ. Thấy lửa phục ra và nghe tiếng súng nổ, người tù sổng đứng sững vì quá kinh khiếp. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của anh, tôi nhận thấy anh lại có ý muốn chạy trốn thật nhanh hơn nữa, chứ không muốn đến gần tôi. Mặc dù thấy rõ rằng hai kẻ thù của mình đã ngã, tôi lại vẫy anh, tỏ ý bảo anh ta lại gần. Anh ta cứ bước vài bước rồi lại đứng dừng lại và cứ làm đi làm lại cái đó mãi một lúc lâu. Có lẽ anh ta ngỡ rằng mình lại bị cầm tù một lần nữa và cũng sẽ bị giết như hai người kia. Tôi lại vẫy một lần thứ ba với tất cả thái độ thân mật để làm cho anh yên lòng. Anh ta cố gắng bước tới và cứ 10-12 bước lại quỳ xuống như để tỏ lòng cảm ơn tôi. Trong lúc đó, tôi cố gắng mỉm cười với anh ta một cách hết sức trìu mến. Cuối cùng, khi đã đến gần sát tôi, anh ta đứng dừng lại, quỳ xuống hôn đất, rồi nắm lấy bàn chân tôi. Có lẽ để tỏ ý hết sức cảm ơn tôi đã cứu anh ta thoát chết và hứa một lòng trung thành với tôi, xin theo hầu hạ tôi suốt đời. Tôi dịu dàng nắm lấy tay anh, đỡ anh đứng dậy, vuốt ve âu yếm, làm cho anh vững lòng lên hơn. Vẻ cảm động, anh ta bỗng thốt lên mấy tiếng, tỏ ý vui mừng hết sức. Vừa được nghe tiếng nói của anh, mặc dầu chẳng hiểu được anh nói gì, tôi sung sướng và cảm động quá, run người lên. Đó là tiếng nói đầu tiên của loài người mà sau 25 năm trời lưu lạc, tôi mới lại được nghe. Sao mà nó êm đềm, ấm cúng và chứa chan tình cảm đến thế? Tôi lại được nghe một con người nói và sẽ được nói chuyện với một con người. Hạnh phúc đến với tôi đột ngột thế ư? Mọi tiếng nói ấy tuy chưa rõ nghĩa, nhưng đều là từ đáy lòng của một con người thốt ra. Một con người thật sự như tôi, một đồng loại của tôi. Khác hẳn những tiếng nói như cái máy con vẹt hàng ngày vẫn gọi rõ tên tôi. Đã 25 năm nay, chỉ biết lắp đi lắp lại có một vài câu không thay đổi. Tôi mừng rỡ quá, ôm lấy anh bạn mới và nói luôn một thôi một hồi. Mặc dù anh ta không hiểu được tôi nói gì, cũng như tôi không hiểu lời anh, nhưng anh cũng nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến, có vẻ thông cảm với nỗi mừng của tôi. Anh lại nói tiếp mấy tiếng, líu lo như tiếng chim, ngọt ngào và êm ấm quá chừng. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc tha hồ tận hưởng niềm vui sướng tuyệt vời ấy. Nguy hiểm đương rình rập quanh quẩn chúng tôi. sự việc chưa phải đã kết thúc. Người thổ dân đã bị tôi đánh một bắn súng vào đầu, chỉ mới ngất đi chứ chưa chết. Hắn đương cố gắng vùng đứng hẳn dậy. Nhìn thấy thế, người bạn mới của tôi im lặng, trên nét mặt lộ vẻ kinh sợ. Thấy tôi ra bộ nhắm bắn tên kia, anh ta ra hiệu ngăn lại và muốn mượn thanh mã tấu. Tôi rút ra đưa ngay cho anh. Vừa cầm thanh mã tấu trong tay, anh nhảy sổ ngay lại, vung lên chém chết kẻ thù. Sau thắng lợi đó, anh trở lại chỗ tôi, vừa đi vừa nhảy vừa cười rất lớn tiếng như để mừng cho chiến công của mình. Tới nơi, anh đưa ngay thanh mã tấu trả lại cho tôi sau khi đã chùi sạch máu. Anh ta ra hiệu cho tôi biết cần phải chôn hai cái xác chết, sợ rằng những người thổ dân khác bắt gặp thì sẽ tìm ra chúng tôi. Tôi đồng ý và chỉ trong nháy mắt, anh đã đào xong một cái hố trong bãi cát và chôn xong mấy cái xác ấy. Xong xuôi, tôi dẫn anh ta đi. Không phải cùng về lâu đài của tôi, mà về cái hang mới ở sâu vào phía trong đảo.